Tên thật là Quang, học năm thứ 2 trường thương mại. Tính tình và điệu bộ cực kỳ trẻ con, có lẽ hay đi lăng xăng quá mà mọi người thường gọi là Alexandre. Một crazy fan của Quick and Snow Show từ năm 1999 đến tận bây giờ, chủ nhật nào cũng dậy lúc 8 giờ để thu lại chương trình.
Còn người kia nổi tiếng với điệu cười hí 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 của ngựa, đảm bảo khi bạn nghe xong sẽ chết ngất. Học năm thứ nhất của trường ngoại thương là nhân vật khá nổi tiếng vì đã từng xuất hiện trong mục Blog of the Week của Quick and Snow Show. Give it up for Alexandre và Chekosa. With the lonely daughter, lay on, lay on, lay hee hoo. You're back with the girl in daughter, lay on, lay on, low. Alex và Chê xin chào tất cả các bạn.
La la la.
Một năm mới lại đến, chúng tôi rất vui khi đứng ở đây.
Vâng, đứng ở đây giữa đồi chuối bao la bạt ngàn, hí hí. Rất thích hợp để trao giải phu ở dưới hiên, anh Alex nhỉ?
Vâng, xin giới thiệu, đứng bên cạnh tôi đây là cô Chê Chi Cho, nhà sản xuất ô mai chuối số 1 tại Việt Nam, đã đoạt giải huy chương tại hội chợ hàng Việt Nam thế này sao năm 2006. Vâng, cảm xúc của bạn Chê lúc này thế nào?
Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi trở thành nhà tài trợ độc quyền cho giải thưởng năm nay. Rất vui mừng thông báo rằng giải thưởng của các bạn sẽ là một năm sử dụng ô mai chuối miễn phí và một chuyến dạo chơi trên đồi chuối cùng những chú khỉ dễ thương. Khẹt khẹt khẹt.
Anh chị à, em là một con người rất bình thường đến mức chẳng có gì để nói cả. Em chẳng có một đam mê thực sự nào. Với em, cái gì cũng biết một tí, thích một chút, nhưng chẳng cái gì rõ ràng cả.
Có người hỏi điểm mạnh của em là gì, em cũng không biết. Thậm chí em cũng chẳng biết mình thích màu gì nhất, thích món ăn gì nhất, thích làm gì nhất nữa. Với em mọi thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngay cả tấm bằng đại học của em cũng vậy, không phải trung bình mà cũng chẳng ra khá, mà nó là loại dở dở ương ương giữa hai mức đó.
Với anh ấy cũng thế, khi anh ấy đến, em không ghét nhưng cũng chẳng yêu. Ngay cả cái lúc anh ngỏ lời, em không cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thấy xúc động hay hạnh phúc gì. Có lần em đã hỏi anh ấy rằng tại sao lại yêu em. Anh bảo vì đằng sau sự giản dị của em là một con người đầy cá tính. Thất vọng vì câu trả lời này, em chẳng nói gì cả.
Hai năm trời theo đuổi, anh bắt đầu âm thầm rút lui, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì nhận thấy sự nhàm chán trong con người em. Em nghiêng về lý do thứ hai nhiều hơn, bởi chính em còn thấy chán bản thân mình nữa kìa mà. Nhưng khi anh ấy đi rồi, em mới biết thế nào là nhớ nhung và trống vắng. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết rằng một ngày nào đó, em sẽ là của tôi. Ai cũng nói rằng em rất đẹp, và tôi thì không thể ngăn cấm mọi lời ca tụng điều đó, bởi đó là một sự thật quá sức hiển nhiên. Em đẹp vô cùng, một vẻ đẹp huyền ảo, sang trọng, quý phái, nhưng lại rất đỗi trẻ trung. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong bộ đồ đen lung linh huyền ảo ấy, tôi đã biết rằng mình phải có được em bằng mọi giá.
Trên Internet, rồi tất cả bạn bè tôi nữa, ai cũng nói và viết về em quá nổi tiếng. Thời gian cứ thế, lặng lặng trôi. Hàng đêm, tôi vẫn mơ về em, mơ tới những phút giây chúng ta bên nhau, cùng nhau hát những khúc hát êm đềm lãng mạn. Thế rồi, chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Thư từ Huế. Chào anh chị. Chị Snow ơi, chị có thể trả lời cho em câu này được không? Liệu một người nổi bật, rất đặc biệt, gần như là hoàn hảo, có thể thích một người bình thường được không?
Một người gần như hoàn hảo có thể thích một người bình thường được không á? Chị cũng không biết em ạ. Bởi nếu từ kinh nghiệm bản thân thì chị chưa bao giờ thích một người bình thường như anh Quyết cả. Còn nếu từ kinh nghiệm của người khác thì chị cũng chịu, bởi vì chị cũng chưa thấy ai almost perfect như mình, nên chưa thể trả lời câu hỏi của em được.
Snow tự cho mình là almost perfect, gần như hoàn hảo á?
Yeah. Mình vốn khiêm tốn mà. Trên đời này không có ai hoàn hảo cả. May ra chỉ có 1-2 người có thể gọi là gần như hoàn hảo mà thôi.
Và Snow là một trong số 1-2 người đó.
Thực ra thì Snow cũng không biết người thứ hai kia mặt mũi ra sao nữa.
Quick và Snow, em là Melanie Larry ở địa chỉ email melanie@larry.com. Nhưng mà bây giờ em ngủ mình có lẽ là em sẽ khóc mất, bởi vì em vừa có một cú sốc tinh thần rất lớn. Em đã quyết định là mình phải quên đi rồi, nhưng mà đôi khi thì nhớ lại thì cảm thấy buồn lắm. Em vừa biết được một sự thật rất là tệ hại. Một sự thật mà đáng lẽ là em đã phải biết từ lâu rồi, nhưng mà không biết tại sao tới bây giờ nó phát hiện ra. Dạng bị nói sao? Em cảm thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng nha. Em muốn thức dậy. Lúc đó phải mọi thứ sẽ khác đi. mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà em biết là mình, em còn mới sống, cuộc sống của em còn rất là dài, tương lai của em nữa.
Và người đặt giải cho đề cử Phone The Hill năm nay là bạn Nhật Quang với yêu cầu dành cho em iPod. Xin chúc mừng bạn.
Yeah.
Thư của Nhật Quang. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết rằng một ngày nào đó em sẽ là của tôi. Ai cũng nói rằng em rất đẹp, và tôi thì không thể ngăn cấm mọi lời ca tụng điều đó, bởi đó là một sự thật quá sức hiển nhiên. Em đẹp vô cùng, một vẻ đẹp huyền ảo, sang trọng, quý phái, nhưng lại rất đỗi trẻ trung. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong bộ đồ đen lung linh huyền ảo ấy, tôi đã biết rằng mình phải có được em bằng mọi giá.
Trên Internet, rồi tất cả bạn bè tôi nữa, ai cũng nói và viết về em. Em quá nổi tiếng. Thời gian cứ thế lặng lặng trôi. Hàng đêm tôi vẫn mơ về em, mơ tới những phút giây chúng ta bên nhau, cùng nhau hát những khúc hát êm đềm lãng mạn. Thế rồi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay.
Và tôi không thể ngờ rằng vào một ngày giá lạnh đầu năm, tôi đã thật sự có được em. Chỉ có duy nhất em luôn ở bên tôi những khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, lẻ loi nhất. Em vẫn hát cho tôi nghe những giai điệu tuyệt vời mà bất kỳ thằng con trai nào cũng phải ghen tị. Và rằng em quá đẹp nên chỉ cần nhìn em thôi cũng khiến tôi vui lắm rồi. Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại lớn lao nhất đối với chỉ mình tôi sao?
Không biết phải nói gì hơn ngoài câu tôi yêu em vô cùng. Nhưng tôi đã sai lầm về em. Em chưa hề yêu tôi một phút giây nào cả. Em đến với tôi không phải vì yêu mà là vì một thứ vật chất khác. Đó là tiền bạc. Nổi tiếng như em, với một dáng hình nhỏ bé thanh thoát, một giọng hát ngọt ngào khiến bất kỳ nàng tiên cá nào cũng phải dỗi hờn vì ganh ghét. Chẳng thằng đàn ông nào không muốn có được em, để rồi mà gìn giữ như báu vật lớn nhất của cuộc đời.
Và rồi cũng chính em là kẻ đã gây ra hỗn chiến giữa tôi và mấy thằng bạn thân. Tôi đã quá ghen mỗi khi thấy em đi với thằng Sơn Béo, thằng Đức Buffalo, rồi thậm chí cả đứa ít tuổi hơn tôi, bé Phương Sao. Tôi cảm thấy thật đau đớn khi em nói với chúng những lời ong cánh bướm y chang những gì em đã kể tôi nghe, những đêm em cùng tôi nằm ngắm sao trời. Tôi thấy xót xa vì đó là những bản tình ca không chỉ dành cho riêng mình. Vì rằng tình yêu không thể sẻ chia, nên tôi cũng dần dần cảm thấy xa em, mà chính em cũng đã không còn cần tôi nữa.
Đến lớp, em tung tăng với Sơn, thằng bạn thân nhất của tôi. Đến hot cà phê, em lại ngọt ngào với thằng Đức Béo, cùng bay bổng với Stick With You. Rồi em nhún nhảy hip hop với Phương Sao, em thậm chí còn dễ dãi đến mức có thể đi chơi vòng quanh bất kỳ tầng nào ở công ty tôi với ông Khiêm, ông Ngọc. Tôi dần dần trở thành một người xa lạ, khô cóng, héo ngắt và lẻ loi trong những tảng băng lạnh ngắt, đóng chặt niềm vui trong đó, chỉ chờ ánh nắng mặt trời chiếu xuống là tan chảy ra thành nước lã.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Những ngày gần đây mỗi khi về đến nhà, tôi không còn muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ lung linh sáng ngời của em nữa. Tôi thà nghe nhạc trên máy vi tính còn hơn phải nhìn thấy em. Em iPod của tôi ạ. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì chờ đợi mà kết quả cuối cùng cũng chẳng đưa ta đến một lối mòn nào cả.
Anh chị thân, em viết những dòng trên trong lúc đáng tức bọn bạn vì chúng nó cứ tranh nhau giành giật, làm xước hết cả cái máy nghe nhạc iPod của em. Nhưng giờ đây, có muốn tức chúng nó cũng chẳng được nữa rồi. Em đã mất iPod vĩnh viễn sau một lần để quên ở ngăn bàn lớp học. Anh chị làm ơn hãy play ca khúc như một lời vĩnh biệt gửi tới iPod. Và tặng cho Mi Thối, cô bạn gái thân tốt bụng. Dù em có iPod bên mình hay không, thì Mi Thối vẫn không bao giờ rời xa em. Ký tên Nhật Quang.